Dưới hình bánh hình rượu, giảng lễ mình máu thánh Chúa Kitô, cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, ngày 1 tháng 5 năm 2011 vừa qua, trong lễ phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị tại quảng trường Thánh Phêrô, có một nữ tu đã nhận được phép lạ chữa lành bệnh Parkinson. Nữ tu ấy cung nghinh một cái ống như là ống nghiệm, trong đó chứa đựng một ít máu của Đức John Paulo đệ nhị khi người lâm bệnh nằm ở bệnh viện và người ta trích máu ra để làm xét nghiệm, nay còn lưu lại. Tất cả quảng trường Thánh Phêrô và những ai trực tiếp xem truyền hình hôm đó đều rất xúc động. Thấy chỉ một ít máu thôi, nhưng mà người ta mường tượng ra cả một cuộc đời, cả một con người mà cả thế giới này cảm phục, yêu mến vì sự dấn thân của con người này cho lý tưởng Kitô giáo, cho tin mừng của Chúa, cho những giá trị tốt đẹp của Kitô giáo, những giá trị tốt đẹp của con người, và cho cả những dân tộc nghèo khổ bị bách hại, mất tự do, mất nhân phẩm, mất dân chủ, tất cả dù đã có những lúc khòm lưng chống gậy bệnh tật, nếu không phải là một chút máu của Đức John Paulo đệ nhị mà là cả một xô máu hay là một thùng máu của những kẻ gian ác thì chẳng có ý nghĩa gì, thưa quý ông bà và anh chị em. Người ta phải có một cái gì đó mà người ta cảm được từ một cái thực tại, dù nó nhỏ bé nhưng nó ẩn chứa cả một cái lịch sử, thì lúc đó nó mới làm cho điều tưởng chừng nhỏ bé đó thành cao trọng và đáng quý. Hôm nay chúng ta mừng kính Chúa Giêsu ngự trong bí tích thánh thể, có thể nói một cách tương tự là như vậy. Quý bà và anh chị em nghe ông Môsê nói với dân Israel ở trong bài đọc thứ nhất hôm nay, khi ông nói về chuyện Chúa ban manna cho dân Israel ăn trong sa mạc hành trình 40 năm, ông ấy nói cho họ biết rằng anh em đừng quên 40 năm ròng rã trong sa mạc, Chúa thương anh em đến chừng nào. Đầu tiên là Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, Chúa đưa qua biển đỏ vẫn còn khô chân trong khi quân Ai Cập chết chìm ở trong biển đỏ. Chúa đưa vào trong sa mạc hoang vu đầy rắn rết, nhưng mà người vẫn gìn giữ chở che. Chúa chịu đựng một dân ngỗ nghịch hay kêu ca phàn nàn, phản trắc. Và Chúa ban manna từ trời xuống và nước từ tảng đá vọt ra để nuôi dân suốt hành trình 40 năm ấy. Anh em đừng quên, Chúa ban cho anh em một thứ thực phẩm mà anh em và cha ông anh em chưa từng thấy bao giờ. Ông Môsê nhắc lại 3 lần, chưa từng thấy bao giờ. Chưa từng thấy bao giờ bởi vì trong cái nhỏ bé long lanh của cái hạt manna mỗi sáng rớt xuống trên ngọn cỏ đó, mà người ta đi lượm về để dùng trong ngày, nó ẩn chứa tất cả tình thương của Chúa, tất cả một lịch sử cứu độ, tất cả sự chịu đựng thương xót của Chúa đối với dân. Nếu không có cái ý nghĩa đó thì manna chỉ là một thứ thực phẩm nhạt nhẽo và nhàm chán mà thôi. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay về một thực tại trên trời thiêng liêng đời đời vĩnh cửu mà ngôn ngữ và điều người đề cập đến lại quá bình thường và đến độ tầm thường nữa. Bánh và rượu, bánh mà lại bánh hằng sống, bánh đó nhưng mà lại là thịt tôi và máu tôi. Người Do Thái kêu liền: làm sao ông này có thể lấy thịt và máu mình cho chúng ta ăn mà uống được? Làm sao có thể như vậy được? Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng trong hình bánh và hình rượu nhỏ bé đó ẩn chứa công cuộc cứu độ của chúng ta, ẩn chứa tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Cho nên dù nó nhỏ bé nhưng mà nó hàm chứa một thực tại cao thượng. Nó diễn tả cái gì là hết mực của lòng thương xót của Chúa và lòng yêu thương của Chúa cho chúng ta, thì nó mới đáng cho chúng ta tôn thờ, kính yêu. Thánh Tô-ma A-quy-nô, vị tiến sĩ gọi là thiên thần, người rất uyên thâm về triết học và thần học, khi mà Đức Giáo Hoàng ủy nhiệm cho người soạn ra những lời kinh, những lời thánh thi, thánh ca cho ngày lễ mình và máu Thánh Chúa hôm nay, mà bây giờ chúng ta vẫn còn hát lại trong khi chúng ta chầu thánh thể, ôi nhiệm tích vô cùng cao quý đó. Khi soạn tác bài thánh thi này, Thánh Tô-ma cũng phải thốt lên rằng: ta hãy lấy đức tin mà bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì. Và đúng là giác quan của chúng ta chỉ cảm thấy những cái quá tầm thường và nhỏ bé, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện bánh, chuyện rượu, mà lại diễn tả những chuyện trên trời thiêng liêng, diễn tả tình yêu, sự hiện diện thực sự của một Thiên Chúa ở trong đó, quả là giác quan không thể chạm đến được. Hồi sáng ngày tôi làm lễ cho các em thiếu nhi, tôi hỏi một câu giáo lý, hỏi bí tích thánh thể là gì, để cho các em trả lời. Các em trả lời không được. Tôi cũng buồn lắm. Thiếu nhi thánh thể mà hỏi bí tích thánh thể là gì, không trả lời được. Nhưng mà tôi về nhà tôi ngẫm nghĩ, tôi bảo trong lòng mình rằng: mình hỏi như vậy nó lý thuyết quá. Giá như mà mình hỏi các em rằng: hỏi bí tích thánh thể là ai, chắc chắn rằng tất cả các em thiếu nhi đều trả lời được: bí tích thánh thể là Chúa Giê-xu. Mà Chúa Giê-xu là ai thì chắc chắn tất cả các em đều trả lời: Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ đến trần gian này để cứu chuộc chúng ta. Chắc chắn các em sẽ trả lời được như vậy. Như vậy là chúng ta thấy bí tích thánh thể phải diễn tả một cái gì đó là thực tại. Còn nếu là lý thuyết thì chúng ta khó mà cảm được, chúng ta khó mà thưởng nếm được sự kỳ diệu của bí tích này. Cũng như bây giờ hỏi các em nhỏ hay hỏi chính chúng ta, thử định nghĩa xem tình mẫu tử là gì. Thưa quý ông bà và anh chị em, mấy ai trong chúng ta có thể trả lời được một cách lý thuyết tình mẫu tử là gì? Nhưng nếu chúng ta hỏi mẹ là ai, thì chắc chắn từ một đứa trẻ nó cũng có thể trả lời vanh vách: mẹ là người đã sinh ra ta, dưỡng dục ta, hy sinh cho ta, nuôi dưỡng ta, dạy dỗ ta và chịu đựng ta, rồi còn thương ta mãi mãi, vân vân. Câu trả lời đó là câu trả lời cụ thể và dễ nói cũng như dễ cảm. Biết ngay là ai, là cái gì. Thánh Phaolô trong bài gửi cho tín hữu Côrintô rất ngắn, thưa quý ông bà và anh chị em, rất ngắn, nhưng mà ông Thánh ông nhắc cho chúng ta cái ý nghĩa sâu thẳm này. Mỗi lần anh em nâng chén chúc tụng, há chẳng phải là anh em tham dự vào máu của Chúa Kitô sao? Mỗi lần anh em bẻ bánh, há chẳng phải là anh em tham dự vào mình của Chúa Kitô sao? Như vậy chúng ta thấy rằng là máu và mình của Chúa lại hàm chứa ở trong cái rất bình thường là chén rượu và tấm bánh. Thưa quý ông bà và anh chị em, nói về bí tích thánh thể, nếu lý thuyết chúng ta không làm được gì hết, nhưng xét về ý nghĩa ẩn chứa ở trong đó thì chúng ta thấy đúng là đáng tôn thờ, sâu thẳm vì tình yêu của Chúa đặt để ở trong đó dành cho chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho hôm nay chúng ta cử hành ngày lễ kính mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta không chỉ đón nhận dưới hình bánh rượu mà thôi, mà cả đức tin, lòng mến và nhất là như một chút bánh, một chút rượu lại diễn tả cả một cái gì đó kỳ diệu sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa. Thì mỗi một người chúng ta, dù chúng ta cũng rất nhỏ bé thôi, hoặc là chúng ta cũng chỉ làm được những việc rất nhỏ bé thôi, nhưng mà đặt để vào trong đó tất cả tình yêu, lòng mến của chúng ta, thì những điều nhỏ bé đó vẫn là cao trọng. Vì thế chúng ta cần lặp lại ở đây một lần nữa, đừng hỏi bí tích thánh thể là gì, mà hãy hỏi bí tích thánh thể là ai để chúng ta dễ trả lời. Và cũng như thế, đừng hỏi ai là người được rước lễ, được rước mình vào máu Thánh Chúa, đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi chúng ta này, những người đã rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta là ai?